Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày chủ nhật. Theo như chương trình sắp xếp của ban tổ chức và nhà chùa, hôm nay chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp. Để mở đầu chương trình Phật pháp vấn đáp, có một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con có bố mẹ già đã trên 90 tuổi. Xin thầy khai thị cho chúng con cần chuẩn bị những gì để khi các cụ tạ thế không bị mắc lỗi ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta thấy qua câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng có bố mẹ già đã trên 90 tuổi rồi, và xin thầy khai thị cho biết phải chuẩn bị những gì để khi các cụ tạ thế không bị mắc lỗi. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa thường nói tuổi già giống như ngọn đèn trước gió, mà ngọn đèn trước gió thì chúng ta biết không biết tắt phụt lúc nào. Tuổi già cũng y như thế. Hôm nay có khi vẫn còn đang khỏe mạnh nói chuyện với con cái đó, nhưng ngày mai không biết ra sao nữa. Người tuổi già thì thường là như vậy, giống như ngọn đèn trước gió, các cụ ngày xưa nói không có sai. Cho nên là phận làm con cái, ở trong kinh Đức Phật dạy, nếu có cha mẹ già, việc tốt nhất đó là dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc cho sức khỏe của bố mẹ, gần gũi để chuyện trò, để cho bố mẹ đỡ buồn. Chúng ta thấy là các cụ ngày xưa nói khi tuổi già nó cũng giống như đứa trẻ con đấy các quý vị, cũng nũng nịu, cũng dỗi hờn với con cái cháu chắt, giống như đứa trẻ nũng nịu dỗi hờn với cha mẹ với ông bà khi chúng còn bé vậy. Cho nên phận làm con cái, khi có cha mẹ già cần phải dành nhiều thời gian để ở bên cạnh cha mẹ, sớm hôm khuya sáng lo để phụng dưỡng, cung cấp về vật chất, về cơm ăn áo mặc đồ dùng, tức là vật chất hàng ngày phải phù hợp với sở thích của bố mẹ. Cũng giống như khi bố mẹ chăm chúng ta còn là trẻ vậy. Biết chúng ta thích cái gì. Bố mẹ chẳng tiếc một thứ gì đối với chúng ta. Thế nay chúng ta đối lại với bố mẹ lúc tuổi già cũng phải như thế. Thậm chí còn phải báo đáp nhiều hơn thế. Vì hạnh hiếu là hạnh Phật mà. Tâm hiếu là tâm Phật mà. Chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, là người học Phật, thì càng cần phải đặt cao hiếu đạo và sư đạo lên hàng đầu để lo chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ lúc tuổi già. Đấy là về mặt gì? Vật chất. Mặt vật chất đối với người con Phật hiếu thảo với cha mẹ rất quan trọng. Nhưng ở trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy còn có thứ quan trọng hơn vật chất, đó chính là tinh thần. Tinh thần ở đây chính là đem chính pháp của Đức Phật để khai thị cho cha mẹ, để khuyên răn cha mẹ và sách tiến động viên cha mẹ chăm nghe lời Phật dạy, tức là chăm nghe pháp đó các quý vị. Hoặc rằng tự thân chúng ta thường ở bên cạnh cha mẹ để đọc kinh Phật cho cha mẹ nghe, thế hoặc là đọc sách Phật cho cha mẹ nghe, thế là đọc kinh hoặc đọc luận đó cho cha mẹ nghe. Đặc biệt là nên là đọc kinh Địa Tạng cho cha mẹ nghe, vì kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh được cả kẻ sống và người chết đều thích nghe. Rồi đem những bài giảng kinh Địa Tạng cho cha mẹ nghe, để cha mẹ phát khởi niềm tin, tin vào nhân quả, tin vào lời Phật dạy khi còn trụ thế, tức là còn sống ở trên đời đó, mà phát khởi được niềm chính tín vào Tam Bảo, vào Đức Phật, vào giáo pháp và vào chư tăng, thì công đức vô lượng. Cho nên hành trang để chuẩn bị cho cha mẹ lúc tuổi già không gì hơn, đó chính là khuyên cha mẹ thâm tín Tam Bảo, phát tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Làm được như thế thì mới xứng đáng là một người đệ tử Phật báo hiếu cha mẹ đúng như lời Phật dạy ở trong kinh Đại Bảo Tích vậy. Ở thế gian họ cho rằng việc hiếu thảo cha mẹ đó là đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, và luôn luôn ở bên cạnh cha mẹ để cho cha mẹ vui vẻ. Cha mẹ muốn ăn gì thì cho ăn đấy. Thậm chí là sát sinh hại vật ngay trước mặt cha mẹ để cha mẹ vui cũng phải làm và cũng nên làm, vân vân. Đó là cách báo hiếu theo thế gian. Nhưng ở đây chúng ta đã là đệ tử Phật rồi, đã là người con Phật tại gia rồi, thì chúng ta phải tìm mọi cách, mọi phương pháp, để mà khai thị, để mà giác ngộ, nhắc nhở cho cha mẹ mình biết rằng nhân quả chẳng hề thiên lệch một ai, chẳng hề bỏ sót một ai, cho dù đó là cha mẹ của Phật tử, thậm chí là cha mẹ của Tăng Ni, thậm chí là cha mẹ của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát. Nếu không tu thì vẫn bị nhân quả chi phối như thường. Giống như mẹ Tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất trong các hàng thánh đệ tử thanh văn của Đức Phật. Chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi xuất gia tu chứng thần thông bậc nhất trong đệ tử thanh văn của Đức Phật, nhưng mẹ của ngài không tu, cho nên vẫn bị quả báo đọa A Tỳ địa ngục, ra ngạ quỷ, rồi mới được sinh lên trời. May nhờ người con hiếu thảo, đứa con hiếu thảo tột cùng đó là Tôn giả Mục Kiền Liên vậy. Vì vậy chúng ta là người đệ tử Phật, khi cha mẹ già, có thể lúc còn trẻ cha mẹ không thích nghe Phật pháp, nhưng lúc già, lúc nằm bệnh ở trên giường, tứ chi đau nhức, toàn thân rã rời, tinh thần thì mờ mịt, lúc nhớ lúc quên. Lúc này chúng ta đem kinh Địa Tạng để đọc cho họ nghe, giác ngộ cho họ, thì họ rất dễ gì, rất dễ cảm nhận, rất dễ chấp nhận vậy, rất dễ tiếp thu vậy. Vì sao? Vì giống như người sắp chết đuối mà vớ được cái cọc vậy, thì cứ ôm cho nó chắc, kiểu thế. Vớ được cái gì lúc đó cũng ôm, thậm chí là tử thi cũng ôm, tức là thây chết cũng ôm các quý vị. Đó, miễn là họ được sống, cho dù đó là một cơ hội nhỏ nhất, họ cũng cố bám vào. Nhưng lúc bình thường chúng ta thấy ôm tử thi, tức là ôm và thây chết, đâu họ có ôm. Nhưng mà lúc sắp chết đuối, dẫu giờ thây chết, thối rữa ra rồi, mùi hôi thối nồng nặc, họ vẫn cứ ôm các quý vị. Cho nên lúc trẻ, lúc khỏe, còn đang kiếm tiền, còn đang tuổi xuân phơi phới, đang kiếm tiền, đang trên bước đường công danh sự nghiệp phất lên, bảo họ tu hành, bảo họ tin Phật, bảo họ tụng kinh, bảo họ niệm Phật, vân vân, cực kỳ là khó. Nhưng bây giờ còn cái gì nữa đâu, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Rồi lúc này khuyên họ thì bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, khuyên họ tụng kinh niệm Phật, hoặc khuyên họ nghe kinh niệm Phật là cái lúc dễ dàng nhất. Cho nên không chỉ Phật tử này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta, ai có cha mẹ già, cha mẹ lớn tuổi, thì cũng nên hướng cho cha mẹ gác lại bớt những chuyện thế tục, những việc kiếm tiền, những việc thế tục bận bịu khác, để mà dành một chút thời gian nho nhỏ để mà nghe giảng về Phật pháp, hoặc đọc kinh Phật, hoặc là niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Đây chính là cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cha mẹ chúng ta. Ngoài cái việc cơm no áo ấm, giúp cho tinh thần cha mẹ được vui vẻ, được hạnh phúc ra, thì chuẩn bị cho cha mẹ hướng tới những kiếp tương lai tốt đẹp hơn. Đó chính là ít cũng được sinh trở lại làm người. Nếu như cha mẹ chúng ta trước khi chút hơi thở cuối cùng trước khi xả bỏ báo thân, biết được Phật Pháp, biết quy Tam Bảo, biết tin sâu nhân quả, và biết nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Nếu như công đức chưa đủ để đấy nghiệp vãng sinh Tây Phương ở cực lạc, thì ít nhất cũng được sinh trở lại làm người, và được đầy đủ công đức phúc báo, được thọ mạng lâu dài, được trí tuệ, được đa văn mạnh khỏe ở kiếp sau, được sinh vào gia đình tôn quý, nề nếp gia phong tốt đẹp, có truyền thống tốt đẹp lâu đời vậy. Hoặc là được sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hưởng tuổi thọ phúc báo của chúng chư thiên, chẳng phải là vui sướng thù thắng lắm hay sao? Cho nên trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy người đệ tử Phật muốn báo hiếu cha mẹ, việc tốt nhất đó là khi cha mẹ còn sống, chúng ta phải hướng cho cha mẹ biết quy Tam Bảo, biết phát Bồ Đề Tâm, biết tin sâu nhân quả. Nếu biết tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, chỉ trai giữ giới nữa thì càng quý. Công đức lại càng nhân lên gấp bội phần. Đó. Cho nên cái việc chuẩn bị tốt nhất, theo chúng tôi, trường hợp Phật tử này hỏi, chúng tôi xin trả lời, dẫn kinh Phật ở trong kinh Đại Bảo Tích, Phật dạy để mà hướng dẫn cho các Phật tử ở chúng ta. Chứ không riêng Phật tử này đâu, mà cho rất rất nhiều các Phật tử nữa. Đó, chúng ta nên chuẩn bị cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về sau, hướng về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Nếu như đủ duyên, cha mẹ chúng ta được quy Tam Bảo, được nghe Phật Pháp và phát Bồ Đề Tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, lúc cuối đời thì chẳng còn cái gì quý bằng nữa các quý vị. Không còn gì quý bằng nữa. Cho nên người Phật tử nào mà có cha mẹ phát tâm được như thế thì không còn gì quý bằng nữa. Chẳng khác gì cha mẹ sinh ra một đứa con ngoan, lớn lên lại học giỏi, ngoan ngoãn chăm chỉ nghe lời, làm rạng danh gia đình dòng họ vậy. Thì nay chúng ta có cha mẹ già mà cha mẹ biết quy Tam Bảo, biết tin sâu nhân quả, biết phát Bồ Đề Tâm, biết niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì quả thực là công đức vô lượng. Đúng là gia đình cha mẹ để phúc đức, để phúc để đức lại cho con, cho cháu nhiều đời nhiều kiếp vậy. Cho nên câu hỏi thứ nhất này, thầy xin có vài lời nhắn nhủ như vậy, mong các Phật tử chúng ta, không riêng gì Phật tử này đâu, mà các Phật tử chúng ta cũng đều nên tìm mọi phương tiện tốt nhất để mà giúp cho cha mẹ chúng ta phát Bồ Đề Tâm, quy kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đây mới là việc chuẩn bị tốt nhất. Còn ngoài ra thì chúng ta cứ theo như cái nghi thức thọ mai mà Phật giáo chúng ta cũng thường hay dùng bây giờ, đó là tức là khi cha mẹ mất, người thân mất, chúng ta làm theo cái nghi thức ma chay đơn giản thôi, đừng có rườm rà tốn kém, đừng có sát sinh hại vật khiến cho người mất kia bị tổn phúc, thậm chí là bị họa lây vậy. Nếu mà theo phong tục ở địa phương chẳng thể đừng được, thì đi ra chợ mà mua tam tịnh nhục, những đồ làm sẵn, mắt không thấy, tai không nghe, không gọi họ giết trước, tức là ra chợ chịu khó nó đắt một chút, nhưng mà đỡ phải cái tội tự tay sát sinh, hoặc bảo người sát sinh, hoặc cố ý sát sinh vậy. Đó. Mà cái thời buổi bây giờ thế kỷ 21 này, chúng ta cũng phải hướng đến cái đám tang đám cưới văn minh, đừng có ăn uống nhậu nhẹt nhiều quá. Người chết vừa nằm xuống vẫn còn ở đó, ở ngoài sân ấy, đã có tiếng lợn kêu, tiếng gà, tiếng chó là gì kêu gào thảm thiết. Đây quả thực sự này, nếu mà như vậy thì thực sự là ác ở trong ác vậy, xấu ở trong xấu vậy. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng phải giác ngộ cái điều đó. Họ hàng làng xóm láng giềng, họ làm ma to cho bố mẹ kệ họ. Chúng ta lo báo hiếu theo cách của người học Phật. Đó là khi cha mẹ hoặc người thân mới mất, chúng ta dành một thời gian nhất định. Ấn tổ thì nói chỉ cần 2 đến 3 tiếng đồng hồ là tốt rồi. Nhưng mà đại đa số các kinh luận về tịnh độ và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ấy, 8 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cho người mới mất kia là tốt nhất. Mình gọi là trợ niệm đó. Đó. Tức là một lòng niệm Phật, đừng có vội tắm rửa hay đừng có vội sờ mó gì đến người vừa mới khuất kia. Trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng, ví dụ như người mà mất do tai nạn giao thông hay gì gì đó vân vân, thì bắt buộc là phải vận chuyển, phải chuyển thi hài đến nhà xác, hay là chuyển từ nhà xác về nhà để niệm Phật vân vân chẳng hạn. Đó. Thì mới di chuyển thôi. Còn những người mất do bệnh lâu ngày hoặc là bệnh già đó vân vân, nằm ở trên giường bệnh ở nhà chúng ta sẵn rồi thì cứ để nguyên như thế để niệm Phật 8 đến 12 tiếng đồng hồ, sau đó thì mới đem tắm rửa, thay quần áo, nhập quan phát tang vân vân, nhưng cũng làm cái nghi thức gì theo Phật giáo được thì là tốt nhất. Đó là không khóc lóc, không kể lể, khiến cho thần thức của người mới mất kia do quyến luyến cho nên chẳng thể siêu thoát được. Vì vậy mà trung ấm thân phải sinh ra hoặc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 7 lần, 7, 7, 49 ngày, trải qua sự sinh diệt của trung âm thân như thế, họ rất đau khổ và lo lắng. Cho nên chúng ta cũng không nên khóc lóc, không nên kể lể, mà chỉ nên khuyên hương linh của người mới mất, vong linh của người mới mất kia cố gắng buông bỏ đi tất cả, hãy yên tâm để ra đi về với Đức Tử Phụ A Di Đà Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là sinh cõi trời cõi người, đừng quyến luyến thế gian làm gì. Khuyên họ như vậy, sách tiến họ như thế, bảo họ buông bỏ tất cả đi để mà cầu sinh tịnh độ. Đấy chính là những bước chuẩn bị có thể nói là tốt nhất đối với những người đệ tử Phật, người con Phật báo hiếu cha mẹ khi có cha mẹ già vậy. Tất nhiên thì nó còn nhiều nữa nhưng mà thời gian không có, còn trả lời những câu hỏi khác nữa, cho nên câu hỏi số 1 này xin tạm dừng lại đây. Câu hỏi Phật tử thứ 2 hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Mẹ chồng con hàng ngày đều tụng kinh niệm Phật, lễ Phật và thường làm các việc phúc thiện như cúng dường, phóng sinh, vân vân. Nhưng con cảm thấy trong việc tu tập của mẹ con khi đọc tụng kinh điển như học vẹt. Mẹ con tụng kinh theo thời khóa, đọc rất nhanh, nhưng con cảm nhận mẹ con không suy nghĩ và không nhớ những lời trong kinh. Bản thân con cũng có tìm hiểu về đạo Phật, thì theo con, người tu Phật đầu tiên cần tu tâm dưỡng tính. Người Phật tử quan trọng là phải tu được khẩu nghiệp. Còn mẹ chồng con thì khi gặp điều trái ý, bất kể việc gì mà không được như ý muốn là sân hận rồi chửi bới. Con thấy mẹ con hay để ý đến người khác, tìm lỗi của họ rồi phán xét. Trong gia đình, những người mà từng phạm sai lầm, có lỗi thì mẹ con luôn lấy lỗi lầm của người đó ra để nhiếc móc, giày vò họ và từ đó xảy ra việc cãi vã. Có lần con nói chuyện với mẹ, con bảo người tu quan trọng phải tu khẩu nghiệp. Mẹ phải hạn chế việc nóng giận, phải từ bi và nói ít đi thôi. Điều gì cần nói thì nên nói. Những chuyện đã qua thì nên để cho nó qua. Nhắc lại cũng không giải quyết được vấn đề gì mà tạo nên không khí gia đình căng thẳng. Mẹ cứ như vậy thì sẽ bị tổn phúc. Khi đó thì mẹ bảo, có chết tao cũng không quên. Tao sẽ còn nhiếc móc cho đến khi tao chết, kệ tao tổn phúc. Thời gian gần đây, mẹ con kêu bị nói khó. Rồi người ngoài nhận xét, bảo mẹ con bị méo miệng. Nhưng bản thân con thấy mẹ con nói chuyện giọng vẫn bình thường. Mẹ con đi khám thì bị huyết áp cao. Kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, có phải mẹ con đang bị trả nghiệp vì lỗi khẩu nghiệp không? Và con mong thầy giải đáp cho con, cũng như trả lời để mẹ con hiểu, vì mẹ con chỉ tin vào những lời hướng dẫn của các quý thầy. Con kính tri ân công đức của thầy. Qua câu hỏi của một Phật tử, có thể chúng ta thấy rất là dài, giống như là một câu chuyện ngắn ở trong gia đình vậy. Thì qua câu hỏi này chúng ta thấy mẹ chồng của Phật tử này cũng thường hay tụng kinh niệm Phật, nhưng tụng kinh như Phật tử này kể là hay tụng kinh rất nhanh, dường như là không để ý vào văn kinh, hoặc là cứ đọc như là đọc chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ra Ra Na Đa Ra Dạ Ra Nam Mô Thị Ra Bà Lô Yên Đế Thứ Bát Ra Ra kiểu thế, hay là Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thỉnh A Văn Giới Thầy và Tại Sái Về Quốc Kỳ Tiểu Cấp Cô Độc Viên Giới Đại Tỷ Khiêu Tăng vân vân kiểu thế. Xin thưa các quý vị, kinh của Đức Phật đọc là để gì? Đọc để mà hiểu, hiểu để mà suy nghĩ, tức là tư duy đó, quán chiếu đó. Xong, để mà đem thực hành áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta. Mục đích là để thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đó chính là gọi là gì? Gọi là tu. Tu tức là thay đổi mà. Thay đổi những thói hư tật xấu, những tâm tham lam, nóng giận, si mê, chấp trược, vân vân. Đó gọi là tu. Trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng tu là phải gì? Đến chùa, cạo tóc, đắp mặc cà sa mới gọi là tu. Không phải. Hoặc là tu là là khi chúng ta lên trên ban Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để tụng kinh, để niệm Phật, để ngồi thiền, đó mới gọi là tu. Cũng chưa hẳn như thế đã là đầy đủ. Đấy là tu đấy, nhưng mà chưa hẳn như thế đã là đầy đủ. Vì sao? Vì người tu hành thật sự trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều phải luôn quán chiếu những lỗi lầm từ ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Thân xem có sát sinh hại vật không, có trộm cắp của cải của người không, có khởi cái tâm tà dâm xấu ác không. Đó là gì? Ba nghiệp về thân. Tiếp theo là bốn nghiệp về khẩu. Khẩu thì có bốn nghiệp đó này. Đức Phật dạy là chúng ta không được vọng ngôn, không được ỷ ngữ, không được lưỡng thiệt và không được ác khẩu. Vọng ngôn có nghĩa là nói sai sự thật. Ỷ ngữ có nghĩa là nói lời thêu dệt, có ít nói thành nhiều. Nói quá nó lên, đó là nói gì? Ỷ ngữ. Lưỡng thiệt, lưỡng thiệt ngày xưa các cụ dịch là nói lưỡi, là gọi là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Ở bên này nói xấu bên kia, ở bên kia thì nói xấu bên này, khiến cho hai bên họ hiềm thù, ganh ghét với nhau. Thậm chí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nhẫn đến là gì? Là sát hại lẫn nhau. Còn ác khẩu là những lời nói ác, những lời nói thô tục, những lời nói chửi bới, nguyền rủa, khiến cho đối phương nghe được mà bực tức, mà đau khổ, mà buồn rầu, thậm chí là tức đến nỗi giống như xem phim Tây Du Ký, chúng ta thấy ra Cát Lượng chửi một cái viên quan của Tào Tháo, viên tướng của Tào Tháo, vị gọi là quân sư của Tào Tháo, tức đến nỗi là hộc máu mồm ra mà chết, đúng không? Đấy. Cho nên miệng lưỡi có thể sinh công đức, nhưng miệng lưỡi cũng có thể gì đốt đi tất cả các công đức mà thường ngày chúng ta tu tập được. Và không chỉ đốt đi tất cả các công đức, mà miệng lưỡi còn tạo vô lượng tội lỗi nữa. Đây là như trường hợp Phật tử này nói mẹ chồng hay mắng nhiếc, hay nhiếc móc người khác, hay soi mói lỗi lầm của người khác, vân vân. Khi Phật tử này nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên mẹ mình là nên bỏ những cái lời nói thô ác và nhiếc móc người khác đi, đừng có giày vò khiến cho họ phải đau khổ, thì mẹ Phật tử này bảo là kệ tao. Nói là gì? Nói là kệ tao, tao tổn phúc thì kệ tao. Một thời gian như thế, cho đến Phật tử này nói gần đây thì mẹ kêu là gì? Là khó nói. Thấy mẹ chồng kêu là gì? Là khó nói quá, tức là nói lời thì nó khó. Và những người ngoài thì nhận xét là gì? Bảo thấy mẹ mình là bị méo miệng. Nhưng Phật tử này nhìn thấy thì là giọng mẹ vẫn bình thường và cảm thấy là chưa có gì trầm trọng lắm, chỉ có mỗi là huyết áp cao thôi. Nhưng cái trường hợp này, xin thưa các quý vị, nếu mà không lo tu tâm dưỡng tính, không lo để tu sửa mau chóng, cái thứ nhất là với bệnh huyết áp cao, cái thứ hai với cái khẩu nghiệp như vậy thì rất dễ gì bị tai biến lắm. Nói khó nghe, miệng hơi hơi méo, đây là cái triệu chứng đầu tiên của tai biến. Khoa học và y học gọi là tai biến. Nhưng về tâm linh chúng ta biết rồi, do nhân quả, do nghiệp báo, xấu ác rồi tăng thượng, công đức phúc báo là gì? Giảm đi. Cho nên mới bị những căn bệnh quái ác như vậy. Chúng ta thấy những người bị bệnh tai biến, họ khổ sở vô cùng, muốn đi không đi được, muốn lấy không lấy được, muốn bỏ không bỏ được, muốn chở mình không chở mình được. Thường những người tai biến là hay liệt nửa người, có người thì liệt cả người, nhưng thường là liệt nửa người. Nam nếu mà liệt ở bên trái, nửa người bên trái thì rất là nặng. Nữ mà liệt một nửa người bên phải thì cũng rất là nặng. Cái người tai biến qua cái thời gian nguy hiểm đến tính mạng, họ không đi được, không nói được, nhưng mà họ ăn rất là nhiều. Ăn rồi bảo chưa ăn. Ăn nhiều thì chúng ta biết gì? Ăn nhiều thì thải ra nhiều. Cho nên lúc nào cũng ở trong tình trạng phòng xá, hôi thối, giống như ở trong gì? Trong con đường ngạ quỷ và ở trong địa ngục vậy các quý vị. Cho nên chúng ta nếu muốn mình không gặp phải những cái tai kiếp như thế, những hoàn nạn như vậy, thì phải ráng để tu tâm dưỡng tính, làm các điều thiện. Ba nghiệp về thân, không nên sát sinh, không được trộm cướp, không được tà dâm. Bốn nghiệp về miệng, không nói lời vọng ngôn, không nói lời ỷ ngữ, không nói lời lưỡng thiệt và không nói lời ác khẩu. Còn ba nghiệp về tâm, đó là không được khởi tâm tham lam, không được khởi lòng sân hận và không được khởi tâm si mê, cố chấp. Đấy là gì? Đấy chính là 10 nghiệp thiện Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng đọc kinh Phật là để ghi nhớ. Nhớ rồi thì phải tư duy, phải suy nghĩ. Tư duy suy nghĩ rồi thì phải đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để làm thay đổi những thói hư tật xấu của mình, tức là tu đó. Chuyển xấu thành tốt, chuyển họa thành phúc. Đấy chính là gì? Là tu theo lời Phật dạy. Kinh Phật là để cho chúng ta tu, chứ không phải để cho chúng ta đọc tụng lầu thông nhưng mà không tu, không sửa cái gì cả. Ví dụ như trường hợp Phật tử nói mẹ của Phật tử này đọc kinh rất là nhanh, tụng kinh rất là nhanh, nhưng mà khẩu nghiệp thì đâu vẫn là vào đó. Con dâu nhắc nhở thì mẹ chồng bảo kệ tao, tao tổn phúc, kệ tao. Đấy, phúc đang bắt đầu tổn đấy đấy. Nếu mà không giác ngộ, không ăn năn, không sám hối sớm, thì trường hợp này rất dễ gặp những cái báo xấu về nhân quả ập tới, không xa nữa. Cho nên nếu muốn thoát được thì cố gắng là từ nay trở đi lo ăn năn sám hối, tụng kinh Địa Tạng đi. Nên là tụng kinh Địa Tạng, nên nghe giảng kinh Địa Tạng thì mới biết sợ, thì mới biết phát ra Bồ Đề Tâm, biết cái khổ địa ngục nó như thế nào, biết cái vui ở cõi Tây Phương Cực Lạc và chúng chư thiên ở trên cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới vui như thế nào, để mà phát tâm tu hành, phát nguyện sinh về. Đó. Cho nên ở trường hợp Phật tử này, thì nếu mà mẹ nghe được bài giảng hôm nay thì tốt, nếu không nghe được thì đưa bài giảng hôm nay cho mẹ nghe, cắt bài giảng hôm nay cho mẹ nghe, ngày mai hoặc ngày mốt mở cho mẹ nghe. Bảo là thầy, thỉnh thầy khuyên là nên phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, chớ nói những lời độc ác nữa, chớ có đi soi mói lỗi lầm của người khác để mà nhức móc giày vò cho người ta đau khổ nữa. Hãy nói những lời từ hòa, những lời đúng sự thật, những lời dễ nghe, những lời sách tiến khuyên răn, động viên mọi người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để tăng trưởng công đức, để tội diệt phúc sinh. Không có thì tai họa ập đến không biết lúc nào. Nên giữ trạng thái tâm là gì? Là bình thản, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Ráng niệm Phật thật nhiều để cầu sinh tịnh độ. Nên là sám hối những nghiệp chướng trước đây. Nên là phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nhiều hơn nữa, nếu có thể. Và đặc biệt Phật tử này nên khuyên mẹ chồng là học lễ Phật y học đi, để lễ Phật y học cho nó chú tâm, nó nhiếp tâm. Và nên học thêm cái bài vẩy tay dịch cân kinh thể dục tâm pháp mà thầy vừa dạy vừa qua, để khiến cho máu huyết lưu thông, tránh bị tai biến, không có. Mà để mà tai biến thì khổ lắm, là cái tiền đề cho gì, cho cái sự đọa lạc tiếp theo trong những kiếp tới vậy. Cho nên muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là phát Bồ Đề Tâm, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, đem vào áp dụng trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đó chính là gì? Dụng tâm không gấp, cũng không gì không chậm, tức là không gì không gấp gáp quá, cũng không gì cũng không biếng lười quá. Tinh tiến tu hành, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, đặc biệt là nên lễ Phật y học, và nên thực hành pháp dịch cân kinh để cho thân tâm nó tương hỗ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để cho khẩu nghiệp dần dần nó được gọi là nói ít trở lại, nói chuẩn với chính pháp ạ. Và tâm ý cũng được bình an, phẳng lặng, tốt đẹp hơn, để tránh đi những cái tai ương hạn ách trong thời gian tới cũng như trong nhiều kiếp tới vậy. Chuyển sang câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ cứu nạn, cứu giúp chúng sinh gặp nạn nguy cấp đáng sợ. Mặc dù nguyện lực của Bồ Tát rộng sâu, nhưng liệu có trái với nhân quả tương ứng mà chúng sinh tự làm tự chịu không ạ? Sự giải cứu này là lúc đó thay đổi duyên thủ báo phải không ạ? Sau này còn có hiện hành nữa không ạ? Chúng ta thấy mà Phật tử đưa câu hỏi, cái lời thắc mắc về sự cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm. Khi chúng sinh gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài cứu độ, như trong phẩm phổ môn thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Thầy đang giảng ở trong bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập thời gian gần đây và bây giờ đó. Và chúng ta thấy là đấy, Phật tử đưa thắc mắc thì cũng không có sai, vì người ta chưa thông, chưa tỏ, chưa hiểu, chưa rõ thì người ta hỏi, đấy là chuyện bình thường mà. Hỏi đâu phải là dốt đâu. Cái gì chúng ta không biết chúng ta hỏi, hoặc là biết rồi nhưng hỏi để cho thầy trả lời, để cho người khác được nghe. Đây cũng là một cách học, đây cũng là một cách bố thí pháp đó các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy, trước tiên thầy xin trả lời, ở đây có hai ý các quý vị nhé. Một câu hỏi rất ngắn thôi nhưng có hai ý rất sâu sắc, mà không đơn giản đâu. Ý thứ nhất, Phật tử nói là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, cứu giúp chúng sinh gặp nạn nguy cấp sợ hãi, mà niệm danh hiệu của Ngài thì được Ngài cứu độ. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với đại chúng, bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại nguyện lực. Nếu bất cứ có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng các phương tiện để cứu độ người đó được giải thoát. Có lẽ Phật tử nghe những bài giảng của Thầy gần đây về Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nói về công đức và hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên có thể là thấy là còn thắc mắc. Nếu mà chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp họ gieo những cái nhân xấu ác, đáng nhẽ đến kiếp này họ phải chịu quả báo, ví dụ là tù tội, gông cùm xiềng xích, hoặc là thú giữ ăn thịt, chuẩn bị ăn thịt vân vân đó. Hoặc là gặp nạn giặc cướp, nạn quỷ thần vân vân. Nay lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà thoát được hết những tai nạn đấy, thì như vậy Phật tử này thắc mắc là có tương ứng với nhân quả không? Những chúng sinh đáng lẽ là tự làm mà tự chịu chứ, nay lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thì có tương ứng với nhân quả không? Thế bây giờ thầy đưa ra một câu hỏi, một ví dụ cho chúng ta xem mà chúng ta phản ứng như thế nào nhé. Ví dụ như bây giờ chúng ta là người là công an, là cai ngục chẳng hạn, ở trong những ngục tù đó toàn là những tội nhân gọi là phạm tội trung thân, đúng không? Mắc vào cái tội phạm tội tòa án gọi là khép vào cái tội trung thân, tức là ở tù cho đến khi gì, đến khi chết. Phạm tội trung thân ở tù đến khi chết đó các quý vị. Vậy không may ở trong nhà tù bị hỏa hoạn. Vậy chúng ta nghĩ xem, bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, chúng ta thấy những tội nhân mà bị tù chung thân ở trong nhà tù kia, bị xử là chung thân rồi, nhưng không may trong cái nhà tù, khu tù đó bị hỏa hoạn, chúng ta thấy những người cai ngục có để cho những tù nhân kia bị chết cháy ở trong nhà tù kia không? Các vị nghĩ xem có không? Không, chắc chắn không. Cho dù họ bị xử cái tội chung thân, nhưng khi ấy đối trước cái vấn đề sinh tử, đối trước cái vấn đề gọi là nhân đạo, chúng ta thấy cho dù những người cai ngục có phải hy sinh tính mạng của mình, cũng phải tìm mọi cách để cứu những tù nhân kia ra khỏi biển lửa kia. Đấy, chúng ta thấy. Trước tiên, chúng ta thấy là cái người quản tù, người quản giáo, bình thường là họ quản rất là nghiêm, thậm chí là đánh đập tù nhân tới số, nếu như tù nhân kia ương bướng. Nhưng chúng ta thấy, đối trước cái việc sinh tử như vậy, những người quản giáo kia chắc chắn sẽ không bỏ những tù nhân ấy bị chết cháy, mà họ phải tìm mọi cách để cứu. Cứu đã, xong rồi thì chúng ta thấy tội của họ thì họ vẫn là phải chịu, vẫn phải trả chứ. Làm sao cứu xong một cái là gì? Thả họ ra ngay đâu, không có. Cứu họ sống rồi đâu họ ra được ngay, họ thoát được một mạng ấy, nhưng cái quả báo mà họ làm họ vẫn phải chịu. Tương tự như vậy, những người gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi mà nhất tâm trì niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy được ngài thì cứu cho, giúp cho, nhưng không phải được cứu xong vì đó thì là thoát tất cả những tội lỗi mà mình đã gây tạo từ vô thủy kiếp trước đến nay. Thoát được hay không còn tùy thuộc vào gì? Vào cái sự ăn năn hối cải của vị đó hay không? Vị đó có gì? Có phát bồ đề tâm, có nguyện đoạn ác tu thiện trong suốt những phần đời còn lại hay không? Và nhiều đời kiếp mãi mãi kế tiếp về sau nữa không? Vân vân. Đó. Đó mới là cái gì? Cái điều quan trọng. Tù nhân tuy được cứu nhưng không thể được tha bổng ngay. Hoặc là những tù nhân gì mà họ bị phạt tù không phải là chung thân, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm vân vân. Nhưng sau lần được cứu ấy, trước đây thì họ ương bướng, họ coi gì? Quản giáo coi cai ngục như là kẻ thù số một không đợi trời chung. Nhưng sau khi bị nhà tù cháy như vậy, họ thấy các quản giáo gì hy sinh quên mình để cứu các tù nhân, họ cảm động. Và từ đó sau khi được thả ra rồi là bắt đầu họ hướng thiện, họ thay đổi và họ không chống đối nữa, và họ tích cực là tích cực gọi là lao động, tích cực gọi là sửa sai, vân vân. Có thể 50 năm, họ chỉ tù khoảng 25-30 năm, tiếp theo họ được gì? Được gọi là được ân xá, được ra trước hạn 20-25 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, tùy theo cái sự ăn năn hối cải và thay đổi theo chiều hướng tốt của tù nhân đấy. Thì sự cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm, thầy lấy một cái ví dụ nó cũng tương tự như vậy để chúng ta dễ hiểu. Đó. Khi chúng sinh gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, họ phát bồ đề tâm, trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm hoặc là danh hiệu chư Phật Bồ Tát vân vân. Họ cầu nguyện chư Phật Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cứu độ cho họ. Trong những lúc tai nạn nguy cấp sợ hãi như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát biết là con người đó đầy rẫy những gì, những tội ác đã gieo tạo từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng bây giờ, hiện tại bây giờ, trong giây phút này, nó ăn năn, nó sợ hãi, nó cầu nguyện được cứu độ. Giống như chúng ta thấy kẻ ác sắp sửa chết đuối ở dưới sông. Nếu chúng ta biết bơi, chắc chắn chúng ta việc trước tiên đối với một người quân tử, đối với một người biết bơi, đối với một người giàu lòng nhân ái, giàu lòng từ bi, vị tha vô ngã đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy người đó làm, đó là họ nhảy xuống sông để cứu cái người sắp chết đuối kia, không phân biệt người sắp chết đuối kia là nam hay là nữ, là đẹp hay là xấu, là tri thức hay là nông dân, là người giàu hay là người nghèo, là đại gia hay là ăn xin ăn mày, vân vân. Việc đầu tiên, cái người biết bơi, cái người có giàu lòng nhân ái, thương người, vân vân đó. Thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy là thấy người đang hấp hối chết đuối ở dưới sông, sắp chết đuối ở dưới sông. Việc đầu tiên họ nhảy xuống để cứu người đã. Chúng ta không thể trách rằng cái người đó là cái người gì? Cái người mà đang sắp sửa chết đuối dưới sông á, nó là cái người xấu ác, là tên ăn trộm, ăn cắp, là tên đánh người, là tên cờ bạc, rượu chè, gái gú, chửi vợ, mắng con, là kẻ sát sinh hại vật, vân vân, đừng có cứu nó. Không. Chúng ta nếu nhìn trên cái phương diện là kẻ phàm phu, tục tử, hẹp hòi, thì đúng chúng ta không cứu thật. Nhưng đối với bậc quân tử, trượng phu, hành hiệp trượng nghĩa, có tấm lòng bao dung, thương người, thương vật, thì ngay lập tức họ nhảy xuống để cứu người đã. Không luận là người đó là gì, thiện hay là ác, nam hay là nữ, giàu hay là nghèo, đại gia hay là ăn mày, vân vân. Cứu người là việc quan trọng nhất. Cứu người như cứu lửa cháy đầu. Cho nên chúng ta thấy, đối với bậc quân tử ở thế gian, họ còn làm được như thế, huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Chư Phật Bồ Tát các ngài đều phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, giống như Bồ Tát Địa Tạng cơ mà. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng gì? Cũng phát nguyện kém gì Bồ Tát Địa Tạng đâu. Ngài thành Phật rồi nhưng không nhập Niết Bàn, mà lại thị hiện là gì? Ở trong cương vị Bồ Tát, ngôi vị Bồ Tát để đi tới các cõi khổ đau ở khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Cho nên đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh đau khổ ở khắp trong mười phương thế giới để mà cứu độ, để mà dẫn dắt, để mà giáo hóa, để mà khiến cho những chúng sinh ấy thoát khỏi bến mê, tiến lên bờ giác vậy, ra khỏi cái vũng bùn sình lầy sinh tử khổ đau tăm tối để tiến tới cảnh giới niết bàn an lạc thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát vậy. Nói cho nên chúng ta không thể nhìn nhận ở trên phương diện nói rằng chúng sinh tạo việc ác đáng nhẽ nó tự làm tự chịu chứ. Nay nó niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Quán Thế Âm mà cứu nó thì Quán Thế Âm Bồ Tát gì? Gọi là đi ngược lại quy luật nhân quả. Không. Quán Thế Âm Bồ Tát không đi ngược lại quy luật nhân quả. Chư Phật Bồ Tát không đi ngược lại quy luật nhân quả. Chư Phật Bồ Tát cứu chúng sinh một mạng hay một vài mạng hoặc trăm ngàn vạn ước mạng không phải là để mong chúng sinh báo đáp lại cái sự cứu độ của mình, mà chư Phật Bồ Tát nương vào gì? Cái sự cứu độ chúng sinh một mạng hoặc trăm ngàn vạn ước mạng đó để làm gì? Để mục đích là giáo hóa, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh biết phát lồ ăn năn sám hối những tội ác từ vô thủy kiếp mà mình đã gieo tạo. Nguyện là từ nay trở đi học theo chư Phật Bồ Tát để làm người hiền, người thiện. chẳng ai mà xa, xin thưa các quý vị. Gần 30 năm trước, thầy cũng là một con người rất là ác mà. Ác lắm đó các quý vị. Tất cả những con vật gì người ta ăn được, thầy cũng ăn được. Con cua, con cá, con tôm, con tép, con ốc, con ếch, con chuột, con dế, rồi con châu chấu, rồi con bọ xít, rồi vân vân. Nói tóm lại là con gì người ta ăn được. Ngày đó thầy gặp con đó, thầy cũng ăn tất. Như vậy là ác còn gì nữa. So với ngoài đời thì đó là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng mà so với Phật Pháp, so với đạo xuất thế, thì đó chính là ác còn gì nữa. Chẳng việc ác gì là không làm. Nhưng qua cái lần gọi là chết đi sống lại mấy tiếng đồng hồ, gọi là chết, khoa học gọi là chết lâm sàng đó, y học gọi là chết lâm sàng, chết đi 4-5 tiếng đồng hồ như vậy, thần thức ra khỏi thân xác, được đưa tới thăm cái cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, đi hết ba cảnh giới xấu ác đó. Đầu tiên là cảnh giới súc sinh, xong rồi thứ hai là đi đến cảnh giới ngạ quỷ, và thứ ba đến thăm cảnh giới địa ngục. Thấy vô vàn những sự đau khổ của chúng sinh, mà sau này xuất gia mới đọc trong kinh Địa Tạng giảng lục đạo tập, mới thấy là những cái mà mình thấy được trong lúc chết lâm sàng khi chưa xuất gia đó, giống hệt như trong kinh Đức Phật dạy các tội giả. Cho nên cái đó nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức, ăn sâu vào trong cái tâm can của thầy. Và cũng may mắn là không chỉ dừng lại ở cái thấy ba cái cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục trong lúc mình chết đi mấy tiếng đồng hồ kia. Là may mắn lại từ chỗ tối tăm địa ngục bẩn thỉu ấy mà lại thấy được cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh dường như là cõi trời vậy. Và thấy rằng là trước đây cũng dường như là mình làm chủ một cung điện ở đó vậy. Cho nên thấy như vậy liền là giật mình tỉnh lại. Khi tỉnh lại một cái nghe người thân, đặc biệt là tiếng của bà cụ tôi là ồ lên một tiếng đầu tiên là ôi giời ơi, nó sống lại rồi. Anh ơi, nó sống lại rồi. Tức là bà cụ tôi gọi ông bác của tôi, tức là anh trai mẹ tôi, nói là anh ơi, nó sống lại rồi. Đầu tiên là ôi giời ơi, nó sống lại rồi. Xong anh ơi, nó sống lại rồi. Mình mở mắt ra, thấy mọi người, người thì còn đang khóc sụt sùi, nhưng mà thấy mình mở mắt ra một cái là mọi người ai cũng nở trên môi nụ cười. Cho nên nói với các quý vị, gần 30 năm trước tôi cũng là một con người ác mà. Một con người có thể nói con gì người ta ăn được mình cũng ăn. Đấy là ác còn gì nữa. So với đạo tử bi của nhà Phật chúng ta, đó là ác rồi. Tự tay mình sát sinh, bảo người sát sinh, thấy người ta giết mà vui mừng, mà tùy hỷ, mà muốn gì, muốn ăn, vân vân. Đấy là ác còn gì nữa. Nhưng sau lần ốm đau thập tử nhất sinh ấy, sau lần mà chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ ấy, đã làm cho mình thức tỉnh, làm cho mình giác ngộ được rằng cuộc sống này không chỉ đơn thuần là cái tấm thân xác thịt này, không chỉ đơn thuần là gì, một kiếp người chơ vơ này, đơn độc này, mà có vô lượng những kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai về sau nữa. Cho nên bắt đầu là tìm hiểu về tâm linh từ đó. May mắn là được đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương một lần rưỡi, tức là đọc hết một quyển rưỡi, học hết một quyển rồi đọc thêm một nửa quyển. Đến đoạn Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương móc mắt, chặt tay lấy xương lấy tủy để báo hiếu cho cha đó, liền là thấy tinh thần là thoải mái, tâm mình rộng rang và đặt quyển kinh xuống, tự nói rằng đây mới là con đường mà mình phải gì, mình phải đi. Cho nên liền là thắp mấy nén hương đối trước thần linh gia tiên ông bà ông vải nhà mình, bắt đầu phát nguyện luôn là gì? Con bất hiếu với ông bà, với tổ tiên, với cha mẹ, sẽ không ở nhà để mà lấy vợ sinh con, để mà nối dõi tông đường, để mà đèn hương khuya sớm cho ông bà tổ tiên được nữa. Và con sẽ đi theo con đường mà Đức Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương đã đi, tức là xuất gia đó các quý vị. Và từ đó xuất gia cho đến ngày hôm nay, từ khi bước chân ra khỏi nhà cho đến ngày hôm nay, những việc làm của mình phần lớn là gì? Hướng thiện nhiều hơn là gì? Là hướng ác. Tất nhiên chúng tôi chưa thể nói là gì? Là thiện 100% từ khi xuất gia đến nay được, nhưng dám khẳng định với các quý vị là gì? Thiện nhiều hơn ác, tin sâu nhân quả, biết rằng nếu mình còn làm việc ác thì những tội lỗi sẽ từ đó sinh ra. Biết rằng nếu mình không làm việc thiện thì mình sống cho dù là thân ở trong chùa nhưng mà cũng phí cả một đời người, một kiếp người vậy. Cho nên cố gắng giữ gìn để ngày ngày làm được nhiều việc thiện hơn là nhiều việc ác, khởi được nhiều tâm niệm thiện hơn là khởi tâm niệm ác. Cho nên tu hành là tự mình phải tiến lên, tự mình phải thực hành đó các quý vị, không có ai thực hành thay cho mình được hết. Đấy, cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật và hiểu đúng này, Đức Phật và Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát, các ngài niệm tình thương tưởng cứu độ chúng ta, không phải là diệt tội cho chúng ta, mà các ngài cứu chúng ta một mạng, hoặc vài mạng, hoặc nhiều hơn nữa, để làm gì? Để dùng phương tiện đó để giáo hóa cho chúng ta. Giống như một bậc chí nhân quân tử có sức khỏe lại biết bơi, thấy người sắp chết đuối, không cần biết người đó là gì, là ác hoặc là hay là thiện, là xấu hay là đẹp, là đại gia hay là kẻ ăn mày, đều nhảy xuống sông cứu đã. Cứu được lên rồi á, biết cái kẻ đó là gì, kẻ ác á, thì bậc chí nhân quân tử kia nhân đó mà gì, mà hướng thiện cho kẻ ác kia. Kẻ ác kia khi mà đã nợ gì, nợ bậc chí nhân quân tử kia một mạng cứu từ dưới sông lên á, thoát nạn là chết đuối tán thân mất mạng kia gì, được bậc chí nhân quân tử kia khuyên răn dạy bảo, ắt họ cũng phải ghi lòng tạc dạ vậy. Một lần nếu họ chưa tin theo, chưa làm theo, hai lần rồi, hai lần chưa tin theo, chưa làm theo, thì nhiều lần sẽ gì? Sẽ tin theo và làm theo vậy. Đây chính là gì? Chính là nguyên nhân mà chư Phật và Bồ Tát gì? Biết chúng sinh gì? Tạo nghiệp ác, nhưng các ngài vẫn cứu độ vậy. Giống như thời xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã độ cho tướng cướp Vô Não, giết 99 người rồi, mẹ mình cũng muốn giết, và Phật cũng muốn giết. Khi trên đường đi về giết mẹ thì may mắn là thấy Phật, và đổi ý là không giết mẹ nữa mà giết Phật, để thay vào đó cho đủ 100 người, với niềm tin là giết đủ 100 người, mỗi người chặt một ngón tay của người chết kia sâu thành chuối chàng đeo trên cổ đủ 100 người thì tự nhiên sẽ đắc đạo, trở thành một bậc đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ, vân vân vậy. Nhưng đấy chỉ là gì? Là tà thuyết của ông thầy của vô não mà thôi. Nhưng may mắn là thay, Đức Phật Đại Từ Đại Bi đã thuyết pháp giáo hóa cho vô não, và sau một thời pháp thoại, vô não đã giác ngộ, khóc lóc nức nở quỳ xuống dưới chân Đức Phật xin sám hối và xin lấy cái chết để tạ tội. Đức Phật nói, sống ở trên đời có hai hạng người. Hạng người thứ nhất từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên và khi mất đi. Hạng người đó, hạng người có hạng người từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi mất đi. Không nói những lời nói ác, không có những suy nghĩ ác và không có những hành động ác, tức là thuần tịnh, thuần thiện. Từ khi sinh ra lớn lên cho đến lúc gì? Lúc họ xả bỏ báo thân, không làm việc ác, không nghĩ việc ác và không có hành động ác, không nói lời ác, vân vân. Đó, Đức Phật nói những bậc này là bậc gì? Bậc gọi là đại thiện, gọi là bậc gì? Bậc thánh nhân, gọi là bậc thánh nhân xuất thế gian. Vì muốn giáo hóa chúng sinh mà các ngài thị hiện. Đấy là hạng người thứ nhất. Đức Phật nói hạng người này thì rất ít xuất hiện ở trên thế gian này. Vì thế giới này là thiện ác chung sống với nhau, ác nhiều hơn thiện. Cho nên những hạng người đại thiện từ đầu cho đến cuối như vậy thì rất là ít vậy, xưa nay hiếm vậy. Và Đức Phật đã nói rằng còn hạng người thứ hai, đó là từ khi cha mẹ sinh ra, do môi trường giáo dục không tốt, hoặc là do sự nhận thức của người đó không tốt, cho nên sinh tâm ác độc, nói lời hung ác và làm việc gì tàn ác, vân vân. Tôi nói nôm na tóm lại gì là con người ác. Nhưng khi được gặp bậc thiện ở tri thức, giáo hóa cho, dẫn dắt cho, khai thị cho, dạy bảo cho, người ác ấy ăn năn hối cải, nguyện bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, và kết quả Đức Phật nói với vô não rằng hạng người này cũng giống như ở thế gian, người mặc chiếc áo trắng thấy bùn đất gì vấy bẩn trên quần áo của mình liền là đem giặt rũ đi, thì quần áo bẩn kia lại sạch lại như cũ vậy. Cho nên hạng người này gọi là hạng người gì? Hạng người gọi là biết thay đổi, biết cải ác tu thiện, bỏ tà theo chính. Hạng người này gọi là hạng gì? Hạng người thiện vậy. Những con người này, hạng người này gọi là thiện vậy. Hạng người trước thì gọi là thánh, thị hiện ra ở thế gian. Hạng người này gọi gì? Hạng người thiện hay là lương thiện vậy. Đó. Con người biết hoàn lương, con người biết thay đổi, biết bỏ những cái ác để theo những cái thiện, thì đó là gì? Đó là người thiện. Còn Đức Phật nói thêm gì? Ngoài hạng người là gì? Bậc thánh từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi họ ra đi, không làm mà việc gì ác đó là thánh. Còn người lúc đầu sinh ra do không gặp thầy hiền bạn tốt hoặc do gì hiểu biết sai lầm tà kiến cho nên làm việc ác, nhưng được bậc thiện tri thức giáo hóa khai ngộ cho nên vì đó quay đầu là bờ, bỏ ác làm lành, lãnh giữ theo thiện. Cho nên hạng người này gọi là gì? Gọi là hạng người hiền, hay là còn gọi là thiện vậy. Ngoài ra Đức Phật còn nói rằng còn một hạng người nữa, từ ác vào chỗ ác, từ khi sinh ra ác rồi, nhưng mà sau này gặp bậc thiện tri thức khai thị cho vẫn không nghe, vẫn cố chấp, thì hạng người gọi là ác ở trong ác. Hoặc là còn có thêm một hạng người nữa thì từ thiện đi vào ác, tức là khi sinh ra là thiện, lớn lên là thiện, nhưng khi lớn lên một chút xíu do gì ăn chơi sa đọa, do gặp thầy tà bạn ác vân vân chỉ cho tu tập sai pháp, cho nên trở thành hạng người ác vậy. Như vậy chúng ta thấy và tướng cướp và vô não chính là hạng người gì? Người thiện vậy. Trước thì ác, nhưng mà sau thì gặp bậc thiện tri thức là Phật đã khai thị cho, giáo hóa cho, cứu độ cho. Tướng cướp vô não thì bỏ đầu đao xuống lập tức đã thành Phật vậy. Xuất gia theo Phật không bao lâu chứng đắc thánh quả A-la-hán. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mục đích giáo hóa cứu độ chúng sinh của chư Phật Bồ Tát không phải là để thay đổi nhân quả, để thay đổi từ cái nhân xấu của chúng sinh kia để thành cái nhân tốt cho họ, không phải, mà chỉ là để dùng phương tiện để giáo hóa, để thay đổi họ, giống như Đức Phật dùng pháp âm vi diệu, dùng trí tuệ tuyệt vời để khai thị, để giáo hóa cho tướng cướp và vô não. Và vô não gì? Đã giác ngộ. Cho nên đã bỏ đầu đao xuống, nguyện đoạn ác tu thiện ngay dưới chân Phật. Và không bao lâu tu hành chứng đắc thánh quả A-la-hán vậy. Đó. Cho nên đây chính là phương tiện thiện xảo của chư Phật Bồ Tát, là bản hoài cứu độ chúng sinh của mười phương ba đời chư Phật vậy. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta phải hiểu rõ điều đó, không có chúng ta lại nhầm lẫn mù mờ về nhân quả, như vậy là không ổn rồi, không tốt rồi. Đó. Thì Phật tử này hỏi là sau khi nếu mà được chư Phật Bồ Tát cứu độ rồi thì còn lúc đó thì có thể thay đổi, nhưng sau này có phải thụ báo nữa không? Có những trường hợp phải vẫn phải thụ báo, giống như sa nặc chứng đắc thánh quả rồi nhưng mà sau này đi khất thực vẫn bị người dân họ tưởng là ông ấy vẫn chưa thay đổi cái tâm tính xấu ác trước đây, cho nên người dân họ vẫn dùng đất đá ném cho và không cho ông thức ăn, và nhiều ngày ông phải nhịn đói đi về tinh xá nhưng cũng không kêu ca gì. Một hôm trên đường đi thì gặp một sản phụ đang đi trên đường nhưng mà chuẩn bị sinh nở sinh đẻ giữa đường. Mọi người gọi người mình bây giờ gọi là gì? Bây giờ gọi là y tá hộ sinh. Ngày xưa nói như cái cụ ngày xưa gọi là bà đỡ đẻ. Đấy, gọi đến nhưng mà không thể nào mà giúp cho sản phụ kia sinh được con. Bây giờ thì vô não gì? Thấy như vậy thương quá. Nhưng mà nghĩ rằng mình mới xuất gia, cho nên chắc cũng chưa có đủ tài đủ đức để mà cứu độ người ta. Vì vậy mà liền vội vàng tức tốc chạy về bạch Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn dạy vô não rằng ông hãy đến ngay nơi đó và trang nghiêm nói rằng từ khi sinh ra đến hôm nay tôi chưa bao giờ sát sinh. Nếu mà lời nói của tôi không sai, thì nguyện cho gì? Cho thai phụ kia sớm sinh được con lành, mẹ tròn, con vuông, vân vân. Nói thế. Vô não nghe Đức Phật dạy như thế thì liền là chắp tay bạch với Đức Phật rồi, bạch Đức Thế Tôn. Con từ khi chưa xuất gia, con đã giết rất nhiều người. Nếu như con nói lời này, tức là con nói sai với sự thật. Con nói lời này tức là con gì? Con phủ nhận những tội ác trước đây của con. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con không thể nói những lời sai với sự thật như vậy. Đức Phật lúc đó, chúng ta biết là Đức Phật không phải ngài không biết đâu nhé. Đức Phật biết, biết hết, nhưng mà gì? Đức Phật thử lòng đệ tử của mình xem, đệ tử của mình xuất ra ở trong đạo một thời gian rồi có thay đổi được những cái thói hư tật xấu không? Thay đổi những được cái tâm cống cao ngã mạn, những cái tà kiến trước đây theo ngoại đạo kia không? Cho nên mới nói như vậy thôi. Chứ làm sao Đức Phật không biết các quý vị? Đức Phật gọi là thấu được tận cùng nghiệp tính của tất cả chúng sinh chứ cơ mà. Cho nên ngài mới gì? Ngài mới độ được cho vô não chứ. Thấu được tất cả tâm tính của vô não cho nên mới độ được cho vô não chứ. Nhưng mà ngài thử xem vô não có thật thà không? Có thực tâm là gì? Học và pháp và đem áp dụng giáo pháp của Đức Phật vào cuộc sống đời thường, tức là nói những lời gì? Chính ngữ không? Cho nên Phật bảo như vậy, vô não đứng trang nghiêm bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn là trước đây con thì con đã giết rất nhiều người, hại không biết bao nhiêu chúng sinh, cho nên con không thể nói những lời vọng ngữ như thế. Đức Phật cười và ôn tồn bảo vô não là gì? Vậy thì ngươi gì? Hãy đến trước thai phụ kia mà nói rằng kể từ khi tôi xuất gia làm đệ tử Sa Môn Cù Đàm mà đến nay, tôi chưa bao giờ sát sinh. Tôi không bao giờ sát sinh. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc ác. Nếu lời nói của tôi là đúng với sự thật, đúng với chân lý, thì nguyện là thai phụ kia sẽ sớm sinh được mẹ tròn là con vuông. Vô não nghe Phật dạy như vậy liền là tức tốc chạy đến cái nơi mà thai phụ kia lúc đó chạy đến, đã đi cả một đoạn đường, phải đến 15, 20, 30 phút rồi, cả đi cả về rồi mà đến thai phụ kia vẫn còn chưa sinh được con, và thậm chí còn nguy cấp hơn. Vì cái thai ở trong bụng này, đứa trẻ rất là to và lớn, cho nên người mẹ ngày xưa thì không có mổ đẻ như bây giờ. Cho nên là chỉ sinh thường thôi, vì vậy mà người mẹ sinh mãi không sinh được. Những người giúp đỡ ở trong thôn, trong xóm gần đấy cũng đã được gọi đến để giúp đỡ những người có kinh nghiệm tốt nhất trong việc giúp các thai phụ sinh con, cũng không làm được gì. Cho nên bây giờ là thai phụ người tím tái hết lại rồi. Mà gần như là gì? Chuẩn bị sắp chết. Chết mất rồi mà đứa con không thể sinh ra được. Ngày xưa thì chưa có kinh nghiệm để mổ sinh như bây giờ, cho nên là chỉ có đợi về cái sự sinh bình thường mà mẹ tròn con vuông thì mới được thôi. Vô não chạy đến thì thấy thai phụ đã yếu đi rất là nhiều, tím tái hết thân thể rồi. Thì vô não mới đứng gần gần vào đó mà nói là gì? Từ khi tôi xuất gia làm đệ tử Đức Sa Môn Cù Đàm cho đến nay, tôi chưa bao giờ khởi tâm sát sinh, cho dù đó là một con vật nhỏ nhất như con trùng, con kiến. Tâm tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sát sinh, hại vật, cho dù đó chỉ là một con trùng, con kiến. Nếu tôi nói những lời nói ấy là đúng sự thật, là những lời chân thật, là những lời chính ngữ, thì nguyện cho thai phụ kia sẽ sinh được mẹ tròn con vuông. Vô não vừa nói xong dứt lời thì ngay lập tức người mẹ gồng mình một cái, rướn mình một cái, thì đứa trẻ gì, đứa trẻ được sinh ra cất ba tiếng khóc chào đời. Oai oai, mọi người nghe thấy thì ngỡ ngàng, liền là vỗ tay ầm ầm, và bắt đầu từ đó tung hô vô não, như là một vị cứu nhân, như là một vị thánh tăng đích thực, giống như tôn giả Xá Lợi Phật, Mục Kiền Liên, vân vân vậy. Và mọi người đi đến tận tinh xá nơi Đức Phật đang cư ngụ để tung hô, để tán dương khen ngợi đệ tử của Đức Phật, tức là vô não đã chuyển gì, chuyển tà thành gì, thành thiện, chuyển ác thành gì, thành thiện, chuyển một người, một ông tướng cướp gọi là khét tiếng, thành một vị tỷ khiêu chân chính, thành một vị thánh tăng A-la-hán tử bi hỷ xả, ngay thẳng thật thà chất phác chính trực vậy các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, cái thọ báo nó cũng có nặng nhẹ khác nhau, tùy theo cái sự tu tập thay đổi nghiệp cấu của mỗi mỗi chúng sinh chúng ta, mỗi mỗi con người chúng ta, mà cái thụ báo trước nó chuyển thành sau nó nặng hay là nhẹ, vân vân. Đấy, cái này nó cũng không hề nhất định, cho nên thầy cũng không thể lấy một cái nào đó để giải thích cho một cái nhất định được. Vì vậy mà cũng chỉ xin nêu bày những cái sự vận hành quy luật nhân quả đại cương như vậy thôi. Chúng ta suy nghĩ và chiêm nghiệm. Có một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy. Con pháp danh là Tâm Diệu ở Việt Trì Phú Thọ, con xin hỏi thầy. Sáng sớm mỗi ngày con lễ Phật 108 lễ hồng danh sám hối. Sau đó trì Đại Bi Bảy Biến thập chú, rồi tụng kinh Địa Tạng trọn bộ hai thời sáng chiều. Sau đó lễ Phật y học được gần 2 năm nay rồi, gia đình con cũng thường xuyên làm việc phúc thiện như bố thí, cúng dường, vân vân. Gần 3 tháng nay, mồm con bị méo, lưỡi líu lại, nước bọt tiết ra rất khó cho việc chỉ tụng kinh như niệm Phật. Con đã đi khám ở bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương, làm các xét nghiệm chụp chiếu điện cơ dây thần kinh số 567 vân vân, nhưng đều không tìm ra bệnh. Năm 2016, thầy ở chùa nơi con ở bốc bát hương gia tiên cho nhà con, chỉ có một bát gia tiên, không có bát thần linh. Con đã xuống hỏi chùa của thầy và được các sư cô bốc lại cho ba bát hương gia tiên ngày 15 tháng 10 năm 2021 âm lịch vừa qua. Con an vị bát hương theo sự hướng dẫn của nhà chùa rồi. Nay con xin thầy hoan hỷ bố thí và hướng dẫn cho con phải làm gì để con được khỏi bệnh. Con xin tri ân công đức thầy. Theo như lời Phật tử này kể, thì dựa vào những kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tôi ngày xưa đi chăm bệnh nhân, tức là ông cụ tôi bị tai biến, cũng như là qua đọc sách về y học hay vân tiếp xúc với những bệnh nhân vân vân, thì thấy là cái triệu chứng của Phật tử này là ở trong cái dạng nhẹ của tai biến rồi đấy. Ví dụ như đây nói là gì? Nói là trong nước miếng cứ chảy ra, và cái việc nói năng đọc tụng kinh khó, vân vân. Cho nên Phật tử này nó cũng xuất phát từ cái nghiệp mà thôi. Tất cả trong kinh Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo mà. Đó. Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật dạy như vậy, nhất thiết duy tâm tạo. Vì vậy mà theo thầy thì Phật tử lại nên gì? Nên phóng sinh cho nhiều hơn. Đây cũng là cái nhân duyên tiền kiếp. Vì vậy mà nên phóng sinh nhiều hơn. Những ngày trai, như trong kinh Địa Tạng dạy, nhiều ít nên phóng sinh vào những ngày trai đó. Phát nguyện lấy 3 năm để phóng sinh như thế. Phát nguyện lấy 3 năm để phóng sinh. Nhiều ít tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế. Nhưng mà nên những vào ngày trai như trong kinh Địa Tạng dạy. Không được nhiều thì mùng 1 ngày rằm, 1 tháng đôi lần phóng sinh. Đặc biệt là nên phóng sinh ví dụ như là rắn, như là ba ba, là rùa, cá chép. Đấy. Tất nhiên các loại phóng khác nữa, nhưng mà đấy là những chủ đạo như là rắn là ba ba, rùa ba ba và cá chép. Nên phóng sinh những loại vật này và nhất tâm hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, rồi oan gia trái chủ, vân vân. Và đặc biệt là đem công đức phóng sinh tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, để sám hối những tội chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình, cầu nguyện cho gặp thầy gặp thuốc để chữa được cái căn bệnh hiện thời của mình. Cái việc tụng kinh nhiều quá thì thầy nghĩ là cũng nên giảm bớt, vì lễ 108 hồng danh thì tốt rồi. Chỉ bảy biến đại bi thập chú lại sáng chiều mỗi lúc tụng trọn cả hai bộ kinh Địa Tạng sáng tối như vậy là cũng làm cho tổn khí nhiều quá. Chúng ta tụng kinh là để gì? Để hiểu được lý kinh, để áp dụng vào tu tập, chứ không phải là tụng kinh để tính túc số lấy nhiều. Lúc đầu thì cần phải cái sự tinh tiến, nhưng dần dần thì chúng ta hiểu lý kinh rồi thì phải đem áp dụng lý kinh vào cuộc sống hàng ngày, đấy mới là sự tu tập chân chính, là thực sự là tu tập chân chính. Còn cái việc đọc tụng kinh là phương tiện ban đầu rồi. Đọc kinh để làm gì? Để hiểu kinh, hiểu kinh để mà đem áp dụng lời Phật dạy trong kinh và cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đây mới là thực sự là bản ý của Đức Phật thuyết kinh cho hậu học chúng ta nương vào để tu tập. Chứ không phải là để chúng ta mỗi một ngày tụng được mấy bộ. một ngày tụng mấy bộ hay là bao nhiêu ngày tụng bao nhiêu bộ đấy. Phát nguyện bao nhiêu ngày tụng bao nhiêu bộ đấy. 49 ngày tụng 49 bộ, 21 ngày tụng 21 bộ, 100 ngày tụng 100 bộ, vân vân đó. Đấy là phương tiện ban đầu thôi các quý vị. Đấy. Chứ còn đọc kinh nhiều quá, tụng kinh nhiều quá kiểu như Phật tử này nó cũng là hao tâm tổn khí. Sinh ra gì? Bệnh tật. Sinh ra loạn tâm, sinh ra ốm yếu. Đấy. Cho nên chúng ta thì tu cũng phải biết dưỡng khí thần của mình nhé. Nói theo bên đạo giáo là dưỡng khí và dưỡng thần. Chúng ta thì không đặt nặng cái vấn đề đó, nhưng cũng phải giữ gìn cái tâm thân cho nó được bình an, khỏe mạnh. Như các cụ, các tổ ngày xưa nói thân an thì đạo mới long vậy. Đó, thân không an thì không thể tiến tu đạo nghiệp được. Cho nên trường hợp này thì khuyên Phật tử này bớt thời đọc kinh đi. Mà đọc ngắn đi. Bộ kinh Địa Tạng cứ chia thành 3 thời mà đọc. Quyển thượng một thời, quyển trung một thời, quyển hạ một thời. Dành thời gian đó để niệm Phật hoặc lễ Phật. Mà niệm Phật cũng không nên niệm mà to quá. Cũng nhẹ nhàng mà niệm thôi. Đặc biệt là lễ Phật tăng cường lễ Phật y học. Và vẩy tay dịch cân kinh, thể dục tâm pháp nữa. Thì dần dần căn bệnh sẽ được tiêu trừ thôi. Tâm sẽ được an định trở lại thôi. Cái việc bốc bát hương đã bốc rồi thì làm lễ an vị rồi thì cứ sáng tụng cho thời kinh Phổ Môn, chiều tụng cho thời kinh Địa Tạng, thời tụng một quyển thôi, quyển thượng thôi. Đọc ít ít thế thôi, dành thời gian mà niệm Phật, mà lễ Phật nhiều hơn. Cái người bước đầu hoặc là người nào thân thể khỏe mạnh thì họ đọc kinh nhiều thì tốt, thì cũng được. Nhưng bây giờ mình đang ốm đau, đang bệnh tật như vậy thì đọc kinh nên là giảm đi, nhưng mà dành cái thời gian để niệm Phật thầm ở trong tâm, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh, hoặc là lễ Phật y học nhiều hơn thì sẽ tốt cho trường hợp Phật tử này hơn. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, khi con muốn lập đàn cúng cho người bệnh hoặc người chết tại nhà thì đọc cả kinh gì? Cách sắm lễ thì đặt lên ban thờ Phật hay để bàn thờ thấp hơn, và có cúng đàn được ở chùa không ạ? Thì Phật tử chúng ta nếu mà có các Phật tử trong đạo tràng hoặc hàng xóm láng giềng vân vân, họ muốn gì? Họ hướng đến Phật pháp, họ muốn lập cái đàn để tụng kinh niệm Phật vân vân đó, thì cũng được thôi. Ví dụ như lập đàn cầu siêu thì chúng ta thường là tụ lập đàn tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Thủy Sám hoặc Lương Hoàng Sám đều được. Hoặc lập đàn cầu an thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng cũng được, hoặc kinh Phổ Môn cũng được, kinh Dược Sư cũng được. Lập đàn thì tùy theo người ta, thường là bày hoặc là 5 hoặc là 7 hoặc là 9, thường là 5 hoặc 7. Lọ hoa, 5 hoặc 7 lọ hoa, 5 hoặc 7 chén nước, hoặc 5 hoặc 7 đĩa bánh, 5 hoặc 7 đĩa kẹo, 5 hoặc 7 đĩa oản vân vân. Cứ 7 như thế, hoặc là 5 hoặc là 7 hoặc là 9, vân vân tùy theo. Nhưng thường thường là người ta bày là 5 hoặc 7. Ban thờ nhỏ thì bày 5. Trên ban thờ mà bé thì kê mấy cái bàn ở phía dưới để lập đàn cho trang nghiêm. Nếu mà 5 thì tất cả cùng 5. 5 ngọn đèn hoặc là 5 cây nến này. Đèn hoặc nến thay nhau, hai trong một cái đều được. Thì 5 lọ hoa, 5 đĩa oản, 5 đĩa quả, 5 đĩa bánh kẹo, 5 chén nước, vân vân, cứ như thế 5, hoặc 7 thì là cùng 7, để kê 7 làm sao để cho đàn tràng. Ví dụ như đấy, ở chỗ thất của thầy đấy, đấy là cách bày đàn như vậy chẳng hạn. Ví dụ như là 7 ngọn đèn, 7 chén nước, 7 đĩa táo, 7 đĩa bưởi, 7 đĩa bánh kẹo, vân vân, kiểu thế, 7 lọ hoa. Nhưng ở đây thì không phải là đang bày đàn nữa, ở đây là bày lễ cúng Phật thôi. Còn bày đàn thì thường hay bày như thế. Đây là cách bày đàn. Còn tụng kinh thì đấy tùy theo. Tụng kinh Địa Tạng hay là kinh Lương Hoàng Sám hoặc kinh Thủy Sám, kinh A Di Đà cũng được, để hồi hướng cho các vong linh, gọi là cầu siêu đó. Hoặc như cầu an thì tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư hoặc kinh Địa Tạng cũng đều được. Kinh Địa Tạng cầu an cũng được, cầu siêu cũng được các quý vị nhé. Chứ không phải kinh Địa Tạng thì chỉ dành cho cầu siêu. Đấy. Và tụng lập ở nhà mình cũng được, nhà Phật tử cũng được. Hoặc là đến chùa nhờ các quý thầy lập đàn cho cũng được. Được cả. Ý thứ hai Phật tử nói: khi ly hôn xong thì người nữ có phải cúng gia tiên bên chồng không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Cái này tùy tâm. Tùy tâm thôi các quý vị. Mình mà thấy còn nhân duyên, lúc mình còn sống thế mình thấy bố mẹ chồng, bố mẹ chồng lúc còn sống với mình thì là gần gũi, hoặc ông bà cố của nhà chồng ấy, không mình về làm dâu các cụ còn ấy thương chúng ta, quý người ta, vân vân. Nhưng vì chúng ta thì không vợ chồng, không đủ nhân duyên với nhau, không chung sống với nhau, ra tòa chia tay nhau á, thì nếu mình có duyên mình thắp hương, mình khấn, mình cúng các cụ cũng được. Nhưng còn thờ bát hương thì cũng tùy duyên. Nếu mà mình mà đi bước nữa, đi lấy chồng nữa rồi thì thôi, chẳng nhẽ thì chồng mình lại cho mình thờ gia tiên của chồng cũ hay sao, cái này khó lắm. Nhưng mà nếu mà gì, trường hợp mà nhà chồng cũ mà không còn ai thờ phụng nữa, không còn ai hương hỏa nữa, thì mình các cụ nói là nghĩa tử là nghĩa tận, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật mà. Mình là người học Phật, mình từ bi hỷ xả. Mình nói với nhà chồng mới mình bây giờ mà cho mình lập một cái bát hương mà thờ gia tiên của nhà chồng cũ thì cũng được, không sao. Hoặc là bỏ nhau rồi mình không đi lấy chồng, mình ở vậy để nuôi con, vân vân chẳng hạn. Mà nhà chồng không còn ai hương khói thì mình thờ cũng được. Còn chồng cũ mình đấy tuy bỏ rồi nhưng mà anh ấy nghiện ngập rượu chè đó, bê tha chẳng để ý gì tới gia tiên tiền tổ cả bỏ cho hương lạnh khói tàn thì mình bốc bát hương mình hương khói cũng được. Cái tình của thế gian tuy hết nhưng cái nghĩa gì, cái nghĩa thì chúng ta không nên đoạn tuyệt vậy. Vì trong kinh Đức Phật dạy này, trong kinh Đức Phật dạy là ông bà cha mẹ thân thuộc không phải là một đời một kiếp đâu, mà là nhiều đời nhiều kiếp. Biết đâu được bố mẹ chồng, ông bà tổ tiên của chồng mình ấy, nhiều đời nhiều kiếp về trước cũng chính là bố mẹ, là ông bà, là người thân của mình ấy. Cho nên thì mình một ngày làm mà dâu thì cho dù không chọn tình cả đời nhưng mà gì cũng nên chọn nghĩa cả đời cả kiếp vậy. Đấy, như trường hợp đấy, về thầy khuyên như thế, còn làm như thế nào tùy các vị. Nhưng theo thầy thì chúng ta nếu mà tình hết thì nghĩa cũng nên còn, nên giữ vậy. Ngày lễ ngày Tết trước đây, bên ông bà hay bố mẹ nhà chồng, lúc còn chúng ta còn ở nhà chồng những ngày đó thì chúng ta làm mâm cơm cúng. Bây giờ làm mâm cơm cúng được tốt, không làm mâm cơm cúng được ở nhà mình thì mình làm đĩa hoa quả mới lên thắp hương cũng được mà, có sao đâu. Thậm chí mình đi bước nữa, lấy chồng rồi mình không làm mâm cơm, mình làm đĩa hoa quả, thậm chí không làm đĩa hoa quả thì mình lên mình thắp ba nén hương thay chén nước mình cúng, mình khấn nguyện trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hướng tâm cũng vẫn được mà. Đó là cái nghĩa vậy, đó chính là cái nghĩa của người học Phật chúng ta vậy. Đấy chính là gì? Là chúng sinh vô biên thể nguyện độ vậy. Đó, đấy chính là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Đấy chính là gì? Hành Bồ Tát Đạo đối với hành giả tu tập ở trong đạo Phật chúng ta vậy. Xin trả lời câu nói đó, câu hỏi đó. Câu hỏi nữa: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Bảo Hạnh ở Mê Linh, Hà Nội. Con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ giúp con ạ. Nhà con thờ Phật, con cũng tin sâu Phật Pháp, nhưng nhà anh trai con thì không hiểu gì về Phật Pháp. Nhà anh bán hàng lẩu, hàng ngày giết rất nhiều gà. Anh con giờ bị ung thư phổi, vợ chồng con có nói anh đừng dừng giết mổ đi, cứ sát sinh thế này làm sao mình đỡ bệnh được, nhưng anh con không nghe. Anh bảo con vật sinh ra là để người ta ăn thịt. Con biết con không đủ lực để khuyến hóa được anh, vì bản thân con cũng chưa tu được tốt. Con muốn anh sang chùa Khai Nguyên một lần nghe Pháp cho anh hiểu, nhưng vì dịch bệnh chùa cũng không tổ chức. Con kính bạch thầy, giờ con phải làm thế nào để con hiểu và để anh con hiểu và đỡ được bệnh ạ? Con cảm ơn và xin tri ân công đức của thầy. Cái này nó cũng là nhân duyên các quý vị. Thường thường những người làm nghề sát sinh lâu năm, hoặc là mở hàng ăn, hàng quán mà liên quan đến sát sinh, hoặc tự tay sát sinh, hoặc liên quan đến sát sinh lâu năm, thì cái nghiệp nó cũng lớn lắm, khó lắm các quý vị. Thậm chí là những sinh linh, oán khí, những chúng sinh mất mạng đó, nó không muốn cho mình thay đổi, mà nó cố tình lôi mình xuống để nó báo thù. Đó. Cái thù giết hại sinh mạng là cái thù lớn nhất ở trong thế gian này. Cho nên oan oan tương báo không biết bao giờ cho hết là như thế. Vì vậy mà cái trường hợp này nói với các Phật tử chứ cũng khó lắm đấy. Nhưng mà thôi cứ cho anh nghe cái bài giảng này hôm nay. Và có một vài bài giảng thầy nói về sát sinh trước đây rồi đấy. Lấy cho cóp hoặc là đúng rồi, cóp để cho anh nghe một số những cái bài giảng ấy. Và nếu mà may mắn anh giác ngộ được, anh bỏ được là tốt. Không có thì khổ lắm các quý vị. Cái bệnh ung thư bây giờ nó chỉ là cái sơ khởi của ác nghiệp, cái quả báo này hiện khởi mà thôi. Còn lúc sắp chết và sau khi chết đi, thần thức đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh để thọ báo, để trả quả, lúc đó nó mới dữ dội. Lúc đó thì có muốn có muốn ăn năn, muốn hối cải cũng chẳng kịp nữa, còn thân đâu nữa mà hối cải, chỉ có tâm thức một mình phải chịu thôi. Vợ con trước đây thì cùng hưởng, cùng ăn, cùng tiêu, cùng hưởng, nhưng bây giờ một mình là chịu tội. Vợ con biết đấy là đâu đâu, thậm chí chết đi rồi đi xem mà bảo mất vào giờ trùng tang, ngày trùng tang trùng phụng, nó còn đi đón ông thầy phù thủy nó gì, nó đem nó bắt, nó nhốt, nó cấm cửa, nó không cho về nữa cơ. Khổ nào hơn khổ nấy, cả đời lam lũ vì vợ vì con. Khi mà vừa thì nhắm mắt xuôi tay, nếu mà vợ con mà không biết Phật pháp mà đi theo tà pháp, nghe lời bảo của mấy ông thầy phù thủy, nó đem nó bắt, nó nhốt, nó dùng bùa dùng chú, nó dán khắp mồ khắp mả khắp nhà khắp cửa, từ trong nhà cho đến ra ngoài ngõ, từ ngoài ngõ cho đến vào trong nhà, cho dù chưa đọa vào địa ngục khổ thì lúc đó thì muốn về nhà cũng chẳng thể về nữa. Như vậy ngôi nhà mà chính họ chịu khó để làm lụng chắt chiu từng đồng từng hào để xây dựng nên, nay phải chính gì người thân gì cấm cửa không cho vào, lúc đó thì sinh tâm đau khổ, sinh tâm hận thù mà ngay lập tức cánh cửa địa ngục hiện ra và chui toạt vào đó nhanh hơn là tên bắn vậy. Lúc đó mới thấy chờ sẵn ở trong đó là nào gà nào vịt nào ngan nào lợn mà mình đã giết trước đây, chờ sẵn cầm sẵn cái bản tấu để trình lên Diêm La Vương rồi vậy. Khi đó chối tội đâu có thoát, tránh đâu có được. Đó là gì? Vì người thân mà làm ác cả đời, khi vừa nhắm mắt xuôi tay, người thân đã phụ phàng với chúng ta. Cái điều này có nhiều vậy. Chuyện này xảy ra rất nhiều rồi vậy các quý vị. Đó. Người thân vừa chết đi, lúc còn sống thì thề non là hẹn biển. Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nguyện là chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà ông chồng hoặc bà vợ vừa chết đi xem nó bảo trùng tang trùng phục, nó gặp ông thầy phù thủy, ông thầy cúng đi bùa bèn nó dán kín cả nhà, rồi chôn đầy ở cả ngõ, rồi chôn ra cả ngoài mộ, vân vân. Thậm chí nó dùng bùa nó đút cả vào trong miệng nó, chói cả vào trong tay, chói cả vào chân, chói cả vào tay, đút cả vào trong miệng. Khổ đau vô cùng. Có miệng mà không nói được, có tay mà không cử động được, có chân mà không đi được vậy. Lúc đó gọi là đau khổ vô cùng các quý vị. Đó. Mà đấy mới chỉ là cái hoa báo mà thôi. Còn quả báo của nghiệp sát sinh hại vật như thế, gần như chắc chắn phải chui vô trong địa ngục ngạ quỷ và súc sinh ba đường ác rồi. Cho nên nay nếu mà không biết ăn năn, không biết sám hối, không biết cải đổi nhanh, lại còn cứ tà kiến chấp là con vật nó sinh ra là để cho con người chúng ta giết để ăn thịt, chấp như thế thì rồi mai kia xuống vào trong địa ngục, lúc đó thọ khổ ở trong đó, kêu oan kêu đau, thì nghiêu đầu ngục tốt nó bảo là chúng mày gì, chúng mày sinh ra để cho chúng tao gì bỏ vào trong vạc dầu, để chúng tao gì cắt đầu xẻ thịt, để cho chúng tao gì kéo lưỡi cho trâu cày, chúng mày còn kêu gào cái gì. Giống như nay mình bảo là con vật sinh ra để cho mình giết mình ăn thịt, thì sau này bị đọa vào trong địa ngục, quỷ vương nó cũng bảo như thế vậy, nó cũng bảo là y như thế, chúng mày sinh ra để cho chúng tao hành hạ, mày còn kêu cái gì. Nhân nào quả đó, rành rành không sai. Xin tất cả thế gian hãy gì, hãy tin nhân quả Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy một bậc đại giác mà chúng ta không tin, chúng ta còn đi tin ai nữa các quý vị. Rồi sau này khổ báo đến nơi, ăn năn hối hận đâu có kịp nữa. Bây giờ còn thân mạng thì hối hận còn có thể kịp vậy. Còn khi mất thân mạng rồi, thần thức mang mang vào trong ác đạo thì ân hận cũng không kịp nữa. Giống như những con vật mà yếu đuối mình giết kia vậy, do đời trước kiếp trước sát sinh hại vật làm việc ác, cho nên kiếp này phải thọ báo đi làm mà con vật nó hối hận, nó kêu gào thảm thiết. Nhưng con người chúng ta vẫn nghĩ là chúng mày sinh ra là để cho chúng tao làm thịt chúng tao ăn. Trước đây tao nuôi mày, bây giờ mày phải nuôi lại tao. Thế thôi, được câu nói ấy, và cắt cổ, mổ bụng vậy. Những người có tâm tà kiến nghĩ như thế, làm như thế, hành động như thế, nói như thế, thì sau khi chết đi thần thức, vừa rời khỏi thân xác, ngưu đầu ở ngục tốt liền đến sành sạch lôi đi. Vào trong địa ngục, bị ngưu đầu ngục tốt quỷ vương hành hạ, hoặc là dùng linh ba chĩa sắt để đâm thọc từ dưới lên, hoặc đâm từ trên xuống, hoặc đâm từ trước sang sau, hoặc đâm từ sau sang trước, rồi để bỏ vào trong vạc dầu sôi, hoặc bỏ lên trên lò lửa hừng, vân vân. Lúc đó chúng ta kêu gào thảm thiết. Nhưng quỷ nó bảo gì? Chúng mày sinh ra là để gì? Cho chúng tao giết chúng tao thịt, cho chúng tao gì? Vui chơi tiêu khiển vậy. Chúng ta thấy đó, đấy chính là nhân quả đấy. Nay chúng ta gì? Đối với chúng sinh như thế nào, sau này khi chúng ta gì? Hưởng hết phúc đọa vào trong đường ác, thì ngưu đầu ngục tốt quỷ vương đối xử với chúng ta cũng y như thế vậy. Đấy chính là nhân quả đó các quý vị. Những ngưu đầu ngục tốt quỷ vương ấy chính là gì? Chính là những con vật mà trước đây chúng ta gì? Chúng ta giết nó vậy. Cho nên nó kết hận và nó thể hiện ra để giết chúng ta vậy. Và chúng ta thì nay sở dĩ sát sinh hại vật đó cũng là do kiếp trước chúng ta làm gì, làm vật, cho nên bị người ta giết, cho nên chúng ta thù hận, cho nên nguyện thề để gì, để báo thù vậy, cho nên nay làm anh đồ tể, vân vân. Và bây giờ là anh đồ tể thì tiêu hết phúc đi, thì kiếp sau lại làm con vật để cho người ta giết vậy. Đây là về nhân quả rành rành không sai. Phật dạy ở trong kinh luận nhiều lắm, các quý vị chịu khó đọc đi mà xem. Đọc nhân quả báo ứng luân hồi, các quý vị sẽ thấy lời Phật dạy, lời tổ giảng quả thật không sai vậy. Câu hỏi thứ 9, câu hỏi thứ 8, câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy cho con hỏi. Năm nay con mới có duyên được nghe pháp của thầy, con cũng thỉnh nhờ bộ kinh Địa Tạng về đọc tụng, cũng phát nguyện như thầy dạy chúng con ạ. Con cũng được quy Tam Bảo rồi, con nghe thầy giảng dạy không được cúng bái quỷ thần, nhưng năm 2001 con có đi đội bát nhang dựng khăn tứ phủ, và họ bảo con phải bán khoán cho cháu. Con xin chuộc cháu về nhưng họ không cho chuộc, họ bảo bán cả đời. Giờ con nghe thầy, con không muốn đến cửa điện đó nữa, thì thầy dạy con phải làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Thì bây giờ cứ tụng kinh niệm Phật, cứ chú Đại Bi mà tụng thì không sao, họ chẳng làm gì được mình vậy. Con đem bán khoán thì bây giờ thì đem gửi ra chùa, bán khoán ra chùa, thế là được ăn mày ở Đức Ông, xong. Thánh thì cũng không có trách chúng ta đâu, đó là do con người thôi. Cho nên không phải lo, chúng ta không muốn đến những cái nơi đó nữa thì cũng không sao. Chúng ta ra chùa bán khoán lại cho các cháu, mà lớn lên rồi thì thôi, 12 tuổi rồi thì quy cho các cháu là được rồi, không cần phải bán khoán nữa. Bao giờ có đoàn quy thì quy cho các cháu, nếu cháu đã 12 tuổi trở lên rồi, còn dưới 12 tuổi thì lại bán khoán lại cho Đức Ông ở cái chùa gần quê, gần làng chúng ta đó, để thỉnh thoảng mùng 1 ngày rằm chúng ta ra lễ cho nó gần. Không cứ là phải đến tận chùa Khai Nguyên này. Quy ở chùa Khai Nguyên thì được rồi, nhưng mà xa quá, một ngày rằm đi lễ xa quá thì thôi, thì ở tại ngôi chùa làng của mình được mà. Chùa thì chùa riêng, Phật thì Phật chung. Cho nên thì mùng 1 ngày rằm chúng ta có lễ ra chùa để lễ khoán cho các cháu đó, thì đến những chùa gần nhất cho đỡ phải đi xa. Còn ở xa Khai Nguyên, ở xa thì thỉnh thoảng có pháp hội chúng ta đi. Đặc biệt như bây giờ có dịch, pháp hội không được đi, biết làm thế nào được. Đó. Trường hợp này thì thôi cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng, thì chú Đại Bi và kinh Phổ Môn vào, thì lại không phải lo nghĩ gì cả, không đi, không đến nơi đó nữa cũng được. Cháu nó dưới 12 tuổi thì muốn yên tâm về mặt tâm linh thì đem ra cái chùa nào đó gần gần để bán khoán Đức Ông cho cháu lại thì yên tâm, khỏi phải suy nghĩ. Đây thì hôm nay thì chúng ta buổi Phật pháp vấn đáp đến đây xin tạm dừng. Các Phật tử chúng ta chuẩn bị hướng về ngày đại lễ khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Thì ngày 17 tới đây thì đạo tràng chúng ta vẫn tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm trực tuyến để nguyện cầu quốc thái dân an, nguyện cầu cho dịch bệnh COVID sớm được tiêu trừ hoặc ít nhất cũng giảm đi những thiệt hại về nhân mạng. Chúng ta cùng nhất tâm để cầu nguyện. Bớt được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, biến nặng thành nhẹ, biến nhẹ thành không được thì tốt nhất, nhưng mà thành không bây giờ thấy khó, thành ít đi thôi thì là tốt nhất, quý nhất. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dễ cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.